Bài Pháp Địa Tạng Bồ Tát được viết bởi Thầy Ti Bu hay còn gọi là Chú Hai Lúa. Bài Pháp này nằm trong tập tinh 2, bài số 4. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Địa Tạng Bồ Tát. Giới thiệu bài viết mới của cư sĩ Tâm Hà Lê Công Đa. Trích trang web http://www.thuviệnhoasen.org/bồ-tát-địa-tạng.htm. Từ trước đến nay, những khuynh hướng Bài Tát Đại Thừa cả trong lẫn ngoài Phật giáo thường cho rằng kinh điển Đại Thừa là ngụy tạo. Từ đó họ cũng hạ bệ luôn tất cả những vị Bồ Tát đã được quần chúng Phật tử lâu đời tôn thờ kính ngưỡng, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, coi đó như là những nhân vật hư cấu, sản phẩm của đầu óc tưởng tượng phong phú của người Trung Hoa. Tuy nhiên, các học giả nghiên cứu về Phật giáo cổ Ấn Độ hồi gần đây đã xác định rằng tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng Kshitigapa đã được khai sanh tại Ấn Độ rất lâu đời, có thể là vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai sau Công Nguyên. Cùng một lúc với sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng Phật giáo Đại Thừa, mà bằng chứng cụ thể là Bồ Tát Địa Tạng và những kinh sách liên quan về Ngài đã được đưa vào chương trình học tập, nghiên cứu tại Đại học Cổ điển Phật giáo nổi tiếng Nalanda, xứ Ma Kiệt Đà. Thành viên Chân Như hỏi: Các đạo hữu KKT, AP, TY, BI, Hai Lúa, HTT, TRG, QT, thấy sao về bài viết này? Có phải đã làm sáng giá thêm cho Phật giáo Đại Thừa hay làm mất giá trị Phật giáo Đại Thừa? Tôi rất mong chờ ý kiến của các bạn. Tôi không dám nói gì nữa để khỏi bị hiểu lầm, nhưng cũng chính vì những sự kiện như thế này mà tôi kêu gọi Phật tử Đại Thừa phải học thêm thật đầy đủ kinh tạng để hiểu rõ cái hay của Đại Thừa mới có khả năng hộ trì cho kinh sách Đại Thừa. Thân kính! Thầy Ti Bu trả lời: Chính đệ đã tận mắt gặp Ngài trong khi tu tập đàn pháp Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Om Mani Padme Hum, khi đệ và sau đó là cô Vân, sau cùng là cô Trang vào A Tỳ địa ngục thì thấy Ngài như sau. Giai đoạn 1, con kỳ lân màu xanh da trời nằm thù lù một đống thấy mà ớn. Cái mũi của nó thôi là che kín cả bầu trời rồi, sợi lông của nó to như cái cột đình. Giai đoạn 2, đi độ tử vài lần rồi xuống vài lần nữa thì con kỳ lân nó nhỏ hơn và mình mới thấy cái tàn chân khổng lồ của Ngài. Sau cùng cũng nhờ do đi làm việc thiện một cách bất vụ lợi và nhất là khi tập xong đàn pháp Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Padme Hum, khi tới giai đoạn Ngài Quan Thế Âm với pháp thân nghìn tay nghìn mắt và 11 cái đầu. Giai đoạn 3 thì lần này bọn đệ mới thấy là Ngài đội cái mũ năm khía như nhánh hoa sen vậy, và bận đồ đỏ, và tay trái cầm cái gậy có 4 cái khoen lớn. Trên từng cái vòng này thì đếm được từng 2 cái vòng nhỏ 1. Tay phải lại cầm Ngài A-di-đà ngồi trên hoa sen 5 cánh, và Ngài lại ngồi xoay lưng lại với tầm nhìn của bọn đệ. Bọn đệ không thấy viên ngọc mani như những hình ảnh mà mình thường thấy, mà hòn ngọc mani này lại do con kỳ lân nó đè cái chân phải lên đó. Đặc biệt, dưới bụng của con kỳ lân có một bộ kinh là Kinh Khổng Tước. Kinh này ghi lại tất cả các sở đoạn cũng như sở trường của các thầy, tổ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Đó là những điều đệ tập và thấy được. Thành viên HTT hỏi: Anh hai, chuyện vui quá hén. Chuyện anh hai kể thiệt là vui, nhưng phải nói là anh hai tưởng tượng kém quá hà. Toàn dựa theo tranh kể lại như mấy bé mẫu giáo, nhà trẻ, chứ chẳng có gì hơn. Con kỳ lân cũng như con rồng là hai cái con người Trung Hoa cổ đại tưởng tượng ra, họ đem gắn vào thế giới huyền ảo của cái thời văn minh còn khá thô sơ. Bây giờ anh hai cũng y như vậy, làm đệ tức cười quá à. Đúng là cái đầu anh hai và cái nhóm lu bu của anh hai có vấn đề, cứ nghĩ đến cái gì là cái đó hiện ra, tiếc là tưởng tượng kém quá. Còn chuyện cuốn kinh Khổng Tước ấy huynh biết sao không? Đó là mấy bạn nhậu bạn trà của ổng đó, tu là để làm sao có lỡ như gặp ông Phật, ông Thượng Đế thì cũng ngồi ngang hàng với mấy ổng mà uống cà phê, chớ thấy mà sợ nem nếp thì tu bao nhiêu cũng bỏ. Anh hai thích cái cảnh ấy không thì theo đệ, hỉ. Thầy Ti Bu trả lời: huynh sẽ hối hận sau này khi ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Đệ chỉ vì chê ngài Milarepa là tuy nói rằng là ba pháp môn là một, mà sao thầy cứ họp riêng từng pháp môn một để chỉ dạy? Sao thầy không làm cùng một lúc? Như vậy là thầy vẫn còn dở. Và sau đó đệ tự ý bỏ thầy ra đi, và không những vậy mà còn lôi theo một đám anh em nữa. Thế là sau đó bài ca này lại xuất hiện khi đệ đi tìm cầu các thầy để được giải đáp. Tôi không phải là thầy của cậu. Vì vậy mà đệ chỉ còn một câu nguyện mà thôi. Thân tứ đại này coi như bỏ, bây giờ là con chơi hết mình. Tuy rằng đôi lúc con có quên các ngài, nhưng các ngài đừng có quên con. Thế là đệ cứ làm tới. Thôi thì cái chuyện này nó là một trong những chuyện kỳ quái của đệ. Chẳng qua là tầm nhìn của huynh chỉ là người tầm thường, nên những chuyện bình thường này lại trở thành bất thường với huynh cũng là chuyện tự nhiên thôi. Thành viên HTT hỏi: anh hai, tôi có sống 500 kiếp nữa, tôi cũng dứt khoát không thực hành cái pháp tu của anh. Vì vậy đừng bao giờ nói chuyện hành với không hành vào đây. Muốn thần thông chẳng thà tôi học cho giỏi, thi vào NASA, tham gia đưa con người lên sao hỏa, sao kim mà vui hơn mấy cái chuyện của anh. Nếu anh sống cách đây 50 năm, chắc anh vênh váo lắm cái chuyện ngồi ở Mỹ mà cãi lộn với người cách nửa vòng trái đất như bây giờ. Khoa học họ thần thông đi đâu rồi, đạo Phật góp phần vào chuyện khác cho nhân loại, chứ không phải mấy cái chuyện Trạng Quỳnh đã diễn từ mấy trăm năm trước. Thầy Ti Bu trả lời: thế còn phương pháp của huynh đã tìm ra qua sách vở thì sao? Chừng nào huynh làm thử? Theo đệ hiểu, sau khi thấy pháp thân của ngài thì đây là kích thước và đồng thời là biểu tượng của lời đại nguyện của ngài. Lần đầu tiên đệ thấy cái cột màu xanh da trời, đệ đâu có biết là cái gì. Sau đó xúc định đi làm việc độ tử một thời gian dài thì lại xuống lại thì mới biết đó là sợi lông của con kỳ lân. Như vậy, những chuyện bá vơ của đệ làm thí nghiệm trong 10 năm thì so với sợi lông đại nguyện của ngài cũng không bằng. Sau này, thấy cái pháp thân của ngài cầm Phật A-di-đà trong lòng bàn tay và Phật A-di-đà lại ngồi xoay lưng về cái thấy của đệ. Điều này chứng tỏ lời đại nguyện của ngài là chủ đích của những đức Phật. Ngài A-di-đà Phật là một vị Phật có đại nguyện rất là lớn, mà khi đối trước cái đại nguyện của vị cổ Phật hiện thân làm Bồ Tát này thì chỉ ngồi trong lòng bàn tay của ngài mà thôi. Đệ thử phân tích như vậy thì đủ hiểu đại nguyện của ngài cỡ nào. Mến, trích từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.